Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay, ngày 1 tháng 7 năm 2021, thứ năm sau Chúa Nhật thứ 13 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 9, từ câu 1 đến câu 8. Khi ấy, Đức Giêsu xuống thuyền, băng qua hồ, trở về thành của mình. Người ta liền khiêng đến cho người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Này con cứ yên tâm, tội con được tha rồi." Có mấy kinh sư nghĩ bụng rằng, ông này nói phạm thượng. Nhưng Đức Giêsu biết ý nghĩ của họ, liền nói: "Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy? Trong hai điều, một là bảo, tội con được tha rồi, hai là bảo, đứng dậy mà đi, điều nào dễ hơn? Vậy để các ông biết, ở dưới đất này, con người có quyền tha tội." Bây giờ, Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Đứng dậy, vác giường mà đi về nhà." Người bại liệt đứng dậy, đi về nhà. Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn lời Chúa hôm nay khởi đầu cho chương 9 sách Tin Mừng Matthêu và phép lạ Đức Giêsu chữa người bại liệt này vẫn nằm trong loạt bài tường thuật 10 phép lạ tiêu biểu cho hoạt động thiết lập nước trời của Đức Giêsu sau khi kết thúc bài giảng trên núi. Người ta liền khiêng đến cho người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Này con cứ yên tâm, tội con được tha rồi." Người Do Thái tin rằng bệnh tật là hậu quả của tội lỗi. Vì thế, Đức Giêsu muốn dùng việc chữa lành hôm nay để chứng minh rằng người có quyền tha tội. Nếu người chữa lành bệnh tật, người cũng sẽ lấy đi tội lỗi là nguyên nhân của bệnh. Tuy nhiên, hành động này lại vấp phải phản ứng gay gắt của các kinh sư. Ông này nói phạm thượng. Lý do là, với người Do Thái, tha tội vốn là đặc quyền của Thiên Chúa và sẽ được thực thi như một dấu chỉ của thời sau hết khi mà Thiên Chúa toàn thắng sự dữ và thiết lập một giao ước vĩnh cửu. Do đó, Đức Giêsu đang làm một việc phạm thượng vì dám tha tội, mà đây thì vốn là quyền dành riêng cho Thiên Chúa. Tuy nhiên, qua việc chữa lành này, Đức Giêsu muốn chứng tỏ rằng những điều được viết trong Cựu Ước này đã ứng nghiệm. Thời sau hết đã đến, và chính Đức Giêsu là con người nắm quyền xét xử, và ở dưới đất người dùng quyền đó để tha tội. Nói cách khác, nếu Đức Giêsu có thể khiến người bại liệt đứng dậy và đi được, thì đó là bằng chứng rõ ràng rằng tội của anh đã được tha và lời tuyên bố của Đức Giê-xu là sự thật. Người có thể đem sự tha thứ cho linh hồn con người và đem lại sức khỏe cho thể xác của họ. Và như thế, các kinh sư phải chấp nhận Đức Giê-xu là đấng phải đến vì người làm được những việc chỉ Thiên Chúa mới làm được, và chính họ mới là những người đang phạm thượng vì đã kết án và phán xét con người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, thái độ xét đoán của các kinh sư hôm nay khiến chúng ta cũng giật mình vì nhìn thấy bóng dáng của bản thân trong đó, khi mà không ít lần chúng ta đang kết án và phán xét lời giảng cũng như việc làm của những người đại diện Đức Giê-xu trên trần gian này. Họ là Đức Thánh Cha, là Đức Giám Mục, là các linh mục, là các thừa tác viên của hội thánh. Ngôn sứ Isaiah đã từng viết, lời Thiên Chúa một khi đã được phán ra thì sẽ không trở về với người nếu chưa đạt được kết quả, chưa thực hiện ý muốn của người, chưa chu toàn sứ mạng người giao phó. Như thế, khi có cơ hội nghe lời Chúa, hoặc do chính Thiên Chúa phán ra, hoặc qua các thừa tác viên của hội thánh, thì thái độ tôn kính và khiêm nhường là cần thiết, vì những lời này sẽ trở thành bằng chứng kết tội chúng ta. Thêm vào đó, không nên có thái độ khinh nhường, phê bình và gây thiệt hại cho các thừa tác viên của hội thánh bởi những lời rao giảng của họ. Bởi lẽ nếu làm như thế, chúng ta sẽ gây thêm tội cho mình và vẫn không thoát khỏi án phạt của Thiên Chúa. Điều cần thiết là hãy cẩn thận suy xét coi những lời đó ảnh hưởng tới chúng ta làm sao, và hãy mau mắn thi hành. Lạy Chúa, xin đặt để vào tâm trí chúng con thái độ khiêm nhường và tôn kính mỗi khi lắng nghe lời Chúa qua môi miệng các ngôn sứ của Ngài. Vì chỉ với tâm tình ấy, chúng con mới cảm nghiệm được lời Chúa, mới sống và thi hành lời Chúa trong cuộc đời chúng con. Amen.
Chúa con đã